AM tại Dallas. Sau đây mời quý khán giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp với anh Trọng Nghĩa từ Cali, Thục Đoan và Minh Nhung tại Dallas và Kim Thoa từ Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị và quý khán giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Dallas thì chắc một tí nữa mời các chị cho biết, nhưng mà phải nói đến Cali sẽ làm sao, nắng có chan hòa không anh Trọng Nghĩa?
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý vị. Cali nắng chan hòa và rực rỡ, thưa chị Kim Thoa, thưa quý khán giả. Bầu trời rất trong xanh và hiện nay là 64 độ. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 72 cho đến 74 độ và thấp về đêm là 52 độ. Ngày mai thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay. Riêng Chủ nhật thì bắt đầu thời tiết sẽ nóng lên, tức là khoảng 78 cho đến 80 độ, và bắt đầu từ tuần sau thì thời tiết sẽ nóng lên, một đợt nóng sẽ kéo đến miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 65 độ và trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 68, thấp nhất 57 và có 50% cơ hội mưa. Và nhiệt độ từ bây giờ cho đến thứ ba tuần tới thì cao nhất từ 54 cho đến 73. Và thấp nhất là từ 40 cho đến 55. Nhưng mà bắt đầu tuần tới thì nhiệt độ cũng bắt đầu xuống thấp, cao nhất chỉ vào khoảng 52 độ mà thôi. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Dạ vâng, láng giềng của Dallas thì chúng tôi cũng vậy. Bầu trời xám xịt và mưa cũng đã dầm dề từ tối ngày hôm qua, kéo sang cho đến bây giờ đường phố vẫn ướt sũng. Và 64 độ là độ bây giờ, cũng có thể là độ cao nhất trong ngày. Và tối nay xuống thấp cũng chỉ vào khoảng 63, tức là chênh khoảng 1 độ mà thôi. Và ngày mai thì cơ hội mưa lại lên cao nữa là 80%, trong khi ngày hôm nay là 50%. Sang đến ngày Chủ nhật thì nắng sẽ chan hòa, mưa sẽ tạnh, cao vào khoảng 79, thấp cho ngày Chủ nhật là 54. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến Mexico, thưa quý khán giả. Người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Mexico trong một cuộc tuần hành lớn để phản đối việc Tổng thống Enrique Peña Nieto đã xử vụ 43 sinh viên đại học bị thảm sát, xáo trộn bên ngoài tòa nhà chính phủ, hay còn được gọi là National Palace ở Mexico City ngày hôm qua, đã làm hoang ố của biểu tình chủ yếu là ung hòa của hàng ngàn người. Sáng ngày hôm qua, thì người biểu tình mang mặt nạ xung đột với cảnh sát gần phi trường Mexico City đã ném bom xăng và pháo vào cảnh sát. Các sinh viên mất tích vào ngày 26 tháng 9 vừa qua tại thành phố Iguala. Cái giới chức tin là sinh viên bị cảnh sát địa phương bắt giao cho một băng ma túy địa phương có tên là Guerreros Unidos. Theo lời cáo buộc thì băng đảng này đã giết các sinh viên, đã đốt thi thể và ném tro của sinh viên xuống một con sông. Cha mẹ các sinh viên đã bác bỏ tin con của họ đã chết và yêu cầu chính phủ tìm kiếm các sinh viên còn sống. Hàng chục người đã bị bắt giữ vì có liên hệ đến vụ bắt cóc này, gồm có những thành viên của băng đảng Guerreros Unidos, hơn 20 cảnh sát, và thị trưởng Iguala đã bị mất chức và vợ của ông này cũng vậy. Vụ tàn sát đã gây căm phẫn trong khối dân Mexico, đã chán ngấy những vụ tham nhũng, tội phạm không bị trừng phạt, và một cuộc chiến tranh ma túy đã làm cho hàng ngàn người chết hoặc là bị mất tích. Xin được trở lại với Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một bản tin từ châu Á cho biết là các cuộc biểu tình Hồng Kông đang đứng trước ngã ba đường. Các cuộc thăm dò công luận mới ở Hồng Kông cho thấy là hậu thuẫn dành cho các cuộc biểu tình đòi dân chủ đang giảm sút khá là nhiều sau nhiều tuần lễ biểu tình ngoài đường phố. Và câu hỏi được đặt ra là liệu người biểu tình có quá hiếu thắng trong việc thúc đẩy thay đổi hay không? Và số phận của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang đứng trước ngã ba đường. Một cuộc thăm dò công luận mới cho thấy là 83% số người được hỏi nói rằng là người biểu tình đòi dân chủ nên chấm dứt các cuộc biểu tình ngoài đường phố. Và ngay cả những người sáng lập phong trào cũng gợi ý rằng là người biểu tình nên tìm các cái phương sách khác để vận động cho các cuộc bầu cử cởi mở vào chức lãnh đạo Hồng Kông năm 2017. Tại thành phố Quảng Châu ở gần đó thì một số người cho rằng là cuộc tranh luận đã kết thúc. Nhưng nhiều người lo ngại rằng người biểu tình đã đi quá xa. Một số còn cho rằng là đã đến lúc cần phải trấn áp. Được biết là các cuộc biểu tình đi về đâu là điều chưa rõ rệt, nhưng mà đối với nhiều người thì rõ ràng đây là một cuộc đấu tranh chính trị mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến châu Phi thì Hạ viện Nigeria đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Goodluck Jonathan muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp tại ba tiểu bang vùng Đông Bắc. nơi quân đội đã giao tranh với các phần tử chủ chiến Hồi giáo của tổ chức Boko Haram. Đảng đối lập chính của Nigeria ngày hôm qua nói rằng những quyền hạn đặc biệt đã hoàn toàn thất bại trong việc chặn đứng bạo động của các phần tử Hồi giáo trong vùng đã hết hạn. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn được tự do điều động quân đội đến những nơi xáo trộn trong nước. Các lực lượng an ninh đã bắn hơi cay bên trong Quốc hội ngày hôm qua trong một vụ đụng độ với ít nhất 200 người ủng hộ Chủ tịch Quốc hội Aminu Tambuwal, là người cảnh sát muốn giữ không cho vào Quốc hội để bỏ phiếu. Một người tại đây nói, hành lang chính bên ngoài phòng họp Quốc hội đầy hơi cay, làm mọi người bị ngợp và tìm cách thoát ra ngoài. Cuối cùng, một cuộc họp kín của một số nhà lập pháp đã được tổ chức với Chủ tịch Quốc hội và đã quyết định không tái tục các quyền hạn đặc biệt theo như yêu cầu của Tổng thống, nhưng không có cuộc bỏ phiếu nào cả. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, liên quan đến Ebola thì ngày hôm nay 21 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận rằng vi khuẩn Ebola đã không còn tồn tại ở Cộng hòa Congo. Tại châu Âu thì dịch cúm gia cầm vẫn đang tiếp tục lây lan và đã tổng cộng 42 ngày đã trôi qua kể từ khi mà trường hợp lây nhiễm mới nhất ở đó. Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng ca ngợi chiến dịch chống Ebola mạnh mẽ của chính phủ Congo, bao gồm việc chỉ đạo quyết liệt và điều hợp kết quả các biện pháp phòng chống. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng Congo cũng đã gửi nhanh các nhóm chuyên viên đến cái vùng có dịch, giám sát chặt chẽ người tiếp xúc với bệnh nhân Ebola và tổ chức chôn cất nạn nhân một cách an toàn. Chúng ta biết rằng Ebola xuất hiện ở Congo khác với chủng vi khuẩn hoành hành ở Tây Phi. Dịch Ebola ở Congo bắt đầu từ tháng 8 tại tỉnh Equateur thuộc miền Tây Bắc ở đó và tổng cộng 66 người nhiễm bệnh và 49 người đã thiệt mạng. Và Ebola đang tàn phá Guinea, Liberia và Sierra Leone, gây cho đợt dịch đầu tiên vào năm 1976 ở chính khu vực là Cộng hòa Congo ngày nay. Và đợt dịch kỳ đó đã cướp đi sinh mạng của 280 người. Và tên vi khuẩn Ebola được lấy tên từ dòng sông Ebola ở Congo. Hiện tại thì vi khuẩn Ebola đã sát hại hơn 5.400 người ở Tây Phi. Tại châu Âu thì dịch cúm vẫn tiếp tục. Hôm qua và hôm nay thì Hà Lan phát giác thêm hai ổ dịch ở hai trang trại gia cầm. Một là gần nơi xuất hiện vi khuẩn cúm gia cầm H5N8, độc lực rất là cao. Và trang trại thứ hai là cách hai ổ dịch ban đầu khoảng 100 cây số. Nhà chức trách cho biết đã tiêu hủy 10.000 con gà và tẩy trùng toàn bộ hai trang trại. Trước đó đã có 150.000 gia cầm đã bị tiêu hủy ở trang trại có ổ dịch đầu tiên. Vâng, và sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý thính giả trong giây lát.
Có thể kem quý vị đang dùng đang âm thầm làm hại làn da quý vị sau khi dùng một thời gian. Bất cứ kem nào mắc tiền hay rẻ tiền mua ở ngoài mall, mua trên TV hay mua trên mạng, quý vị nên xét lại sự thích hợp của làn da quý vị với các loại kem đó. Nếu làn da quý vị bị hồng, đỏ mà hồi xưa không bị, nếu quý vị bị nám hoặc nám càng ngày càng lan ra nhiều hơn, nếu làn da quý vị bị khô, càng cỗi, ngứa rát, không chịu được hơi nóng, đó là các triệu chứng của làn da đang bị bào mòn bởi kem hay thuốc.
Hôm cuối chiều và thấy cái da này bắt đầu sạm xuống một chút thì đi ngay chữa ngay, chứ đâu không sẽ bị nám. Đó là phải đi chữa liền. Với lại cái sản phẩm Epoge của bác sĩ Kimberly rất tốt, lại nó sáng da.
Quý vị có thể đến tham khảo da miễn phí cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai tại thẩm mỹ viện Kimberly tại Arlington trên đường Pioneer đối diện chợ Pista và Garland trên đường Walnut trong khu Smiley Dental góc Walnut và Leno. Gọi ngay để được tham khảo da miễn phí. 50 người đầu tiên gọi vô ghi danh sẽ được tặng một hũ Peel Off Mask giá trị 45 đồng khi mua chỉ 195 đồng. Hàng có giới hạn, gọi ngay 1888 337 7264, 1888 337 7264.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Thái Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980 214-414-9980 414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostemgen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostemgen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Quý cụ cả đời sống tốt đẹp, tử tế, tạo phúc cho con, trả hết nợ nần, làm việc thiện để khi tận số được thanh thản ra đi về bên kia thế giới.
Như hầu hết quý cụ đến tuổi thất thập, mẹ tôi đã mua sẵn mộ phần, sắp sẵn áo quan và còn định sẵn việc tổ chức và nghi thức cho chương trình tang lễ. Khi bà đột ngột qua đời, anh chị em chúng tôi chỉ bay gấp về Việt Nam chịu tang và tránh được bao nhiêu bối rối trong cơn hốt hoảng ấy.
Ở bên Mỹ này, việc chuẩn bị hậu sự vừa đơn giản, vừa chuyên nghiệp và mua trước lại tiết kiệm bộn tiền. Qua công ty Nghĩa Trang, nhà quan lớn nhất Bắc Mỹ với 24 địa điểm tại Dallas Fort Worth.
Xin quý ông bà, anh chị gọi lại cho Trần Lộc là đại diện công ty tại khắp 24 địa điểm ở Dallas Fort Worth để lấy hẹn xem đất ở Nghĩa Trang Thánh Tâm tại Rowlett hoặc Nghĩa Trang Moore tại Arlington. Trần Lộc là việc thường trực tại nhà quan Sparkman Funeral Home số 1029 South Greenview Avenue, Richardson. Trần Lộc sẽ giải thích tường tận các chương trình giảm giá đặc biệt cho quý vị không có kế hoạch hậu sự trước. Xin gọi 972-272-4898, 972-272-4898.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này, tiệm có gạo và nếp mới 2015, cải xanh 59 cent 1 pound, tần ô 69 cent 1 pound, cam Texas 15 đồng 99 cent 1 thùng, dừa tươi 99 cent 1 trái, táo Fuji 59 cent 1 pound, bánh phở hiệu đầu bếp 89 cent 1 gói, gà tây 7 đồng 99 cent 1 con, cua đen trên nếp sống 6 đồng 99 cent 1 pound, nước tương Pháp hiệu Maggi 14 đồng 99 cent 1 chai, nước mắm Hải Yến 1 đồng 99 cent 1 chai. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý khán giả, 26 người tham gia vào một mạng lưới đưa người Việt Nam nhập cư lậu vào châu Âu vừa bị Europol bắt giữ. Các nghi phạm bị cáo buộc các tội buôn người, rửa tiền và giả mạo giấy tờ. Đây là thông cáo của cơ quan cảnh sát châu Âu ngày hôm qua, 20 tháng 11. Ngoài 26 nghi phạm, cảnh sát 6 nước châu Âu, trong đó có Pháp và Anh, còn giữ được 15 người nhập cư lậu và tịch thu 1.750 cây cần sa trị giá vào khoảng 1,5 triệu euro. Theo cơ quan Europol, thì nhóm tội phạm này hoạt động từ năm 2010 đã đưa nhiều người Việt nhập khẩu qua Liên hiệp châu Âu với các hộ chiếu thật hoặc là giả. Mỗi người nhập cư phải nộp từ 10.000 đến 15.000 euro. Với các hoạt động bất hợp pháp này, mạng lưới buôn người đã bỏ túi hàng triệu đô la. Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol có trụ sở đặt tại La Hay đã điều phối chiến dịch nhắm vào tổ chức tội phạm nói trên. Các điểm đến mà mạng lưới đưa người nhập cư lậu thường hướng đến là Cộng hòa Séc, Phần Lan, Pháp, Ba Lan và Anh Quốc. Và cuối tháng 9 2014 vừa qua, thì cơ quan cảnh sát châu Âu đã tiến hành một cuộc tấn công tội phạm lớn chưa từng có mang tên là chiến dịch Archimedes. Xin được trở lại với Minh Dung và Thục Loan.
Thưa quý vị, trong khi đó thì một người cha đã bị truy nã vì bắt con gái vận chuyển ma túy. một người đàn ông ở thành phố Santiago de Cali thuộc Colombia đang bị cảnh sát truy nã vì ông này đã bắt cô con gái 11 tuổi của mình giúp ông ta vận chuyển ma túy. Ông này bắt cô con gái là phải nuốt ma túy đựng trong 104 viên giống như là thuốc uống dạng con nhộng vào bụng trước khi hai cha con lên đường đi sang Tây Ban Nha. Và số thuốc này tương đương với 1,2 pound ma túy. Tuy nhiên chẳng may là một viên ma túy trong bụng đã bể ra và ông ta đã phải đưa bé gái này vào bệnh viện để cấp cứu, còn mình thì bỏ trốn. Nhà chức trách cho biết là số ma túy chứa trong người cô gái là nguyên chất và không được pha tạp. Người cha hiện đã mất tích, còn cô con gái thì đang ở trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Hàn Quốc thì quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần đường biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên ở Hoàng Hải, mặc cho những lời cảnh cáo của Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận này diễn ra trên hai hòn đảo mà một trong số đó đã bị quân đội Bắc Triều Tiên oanh kích ngày hôm 23 tháng 11 2010, gây ra cuộc khủng hoảng lớn đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực xung đột. 4 người Hàn Quốc đã bị thiệt mạng trong vụ oanh kích này. Các hoạt động bắn đạn thật kết thúc 2 tuần lễ tập trận với sự tham gia của 300.000 quân nhân Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng lên án là một sự khiêu khích. Trên bán đảo Triều Tiên hiện nay không thiếu những nguyên nhân gây căng thẳng. Bình Nhưỡng đang đe dọa một dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có thể là bước đầu tiên dẫn đến việc chế độ độc tài Bắc Triều Tiên phải trả lời trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại. Và ngay từ khi mới khởi động cuộc tập trận, quân đội Bắc Triều Tiên đã cảnh cáo những kẻ khiêu khích điên cuồng ở Hàn Quốc không bao giờ quên mất bài học năm 2010. Vào năm đó, Bình Nhưỡng đã lý giải nguyên nhân oanh kích đảo Yongpyeon là do một cuộc tập trận tương tự. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thành phố Mexico ngày hôm qua lại chấn động vì các cuộc biểu tình rầm rộ đòi chính quyền giải thích thỏa đáng về việc mất tích của 43 sinh viên hôm 26 tháng 9. Nhiều người biểu tình mang mặt nạ đã đốt vỏ xe, ném bom xăng và dùng súng tự tạo bắn pháo về phía cảnh sát chống bạo động. Và lực lượng cảnh sát của Mexico City đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông đang quá khích trên một con đường gần phi trường chính của thành phố. Hàng trăm người đã phong tỏa con đường chính dẫn vào phi trường hàng nhiều tiếng đồng hồ. Chính quyền của thành phố Mexico City buộc phải hủy buổi diễn binh hàng năm kỷ niệm cuộc cách mạng năm 1910 của thành phố này. Và hàng rào kim loại đã được dựng lên để bảo vệ các cửa hàng mới sắm trong cái khu vực mà bối cảnh một cái cuộc biểu tình quy mô lớn hơn đã được hình thành vào cuối ngày. Và đây là cuộc biểu tình mới nhất trong hàng loạt những cuộc biểu tình lớn diễn ra gần 2 tháng qua. Người dân Mexico đã phản ứng chính quyền giải quyết tội phạm ma túy cũng như là nạn nhân do những cái nạn tham nhũng quá kém cỏi, dẫn đến việc nhiều cựu nhân viên công quyền và cảnh sát đã đồng lõa với nhóm băng nhóm ma túy đã tham gia bắt cóc 43 nam sinh viên của nước này và có khả năng đã sát hại số sinh viên này. Hồi đầu tháng thì 3 thành viên của băng đảng ma túy trên đã khai nhận đã đốt xác hơn 40 người trong số này sau khi họ được cảnh sát chuyển giao cho chúng hôm 29 tháng 6 và chuyến xe bus chở 43 sinh viên đã tham gia một cái cuộc diễn hành thì bị tấn công. 6 sinh viên đã thiệt mạng và số người còn lại thì đã mất tích và hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở những thành phố của Mỹ Tây Cơ khác cũng như là thủ phủ của miền Nam Guerrero nơi mà số sinh viên này đã bị bắt cóc. Anh Trọng Nghĩa, Mỹ tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn. Dạ, bước sang Mỹ tin Hoa Kỳ thì chính thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama đã phớt lờ Quốc hội về vấn đề cải cách nhập cư, nói rằng đất nước không thể nào chờ đợi Quốc hội sửa chữa hệ thống di trú bất cập. Tổng thống Obama công bố kế hoạch của ông trong một bài diễn thuyết được truyền hình trực tiếp vào tối thứ năm, tức là tối hôm qua giờ Washington. Trong đó, ông phát thảo kế hoạch tạm thời bảo vệ đến 5 triệu người nhập cư không giấy tờ khỏi bị trục xuất và cho phép những cha mẹ có con cái là công dân Hoa Kỳ đang ở Mỹ hợp pháp có đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc. Nhiều nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã bày tỏ bất bình về quyết định của Tổng thống Obama đã sử dụng một sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy kế hoạch của mình thay vì thông qua quá trình lập pháp bình thường của Quốc hội. Theo kế hoạch của Tổng thống Obama thì người nhập cư không giấy tờ, không đủ điều kiện có được những biện pháp bảo vệ này sẽ không nhận được trợ cấp liên bang, bao gồm các khoản trợ cấp để có được bảo hiểm y tế theo luật chăm sóc y tế giá phải chăng. Ông Obama sẽ ký sắc lệnh hành pháp này vào ngày thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, ở thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, nơi có đông đảo dân số nói tiếng Tây Ban Nha. Thì được trở lại với Thục Đoan và Minh Nhung.
Kính thưa quý vị, trong khi đó thì lãnh đạo của Donetsk đã tố cáo Phó Tổng thống Biden tới Ukraine để kích động chiến tranh. Vị này cho rằng là chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Biden tới Kiev là nhằm mục đích phá hoại tiến trình hòa bình, kích động đổ máu và chiến tranh ở miền đông Ukraine. không chỉ nhấn mạnh rằng là chuyến thăm của ông Biden còn có thể dẫn đến sự leo thang xung đột trong khu vực. Ông này còn cảnh báo rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Biden và Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự gián đoạn nào nếu có của thỏa thuận hòa bình. Vị lãnh đạo Donetsk quan ngại rằng khu vực sẽ phải đối mặt với leo thang căng thẳng hoặc rất có thể sẽ bước vào một cuộc chiến tranh mới. Về phần mình, trong chuyến thăm Kiev vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố Ukraine có quyền để tự vệ chống lại các hành động khiêu khích, gây hấn và Washington cam kết sẽ hỗ trợ chính quyền Kiev tăng cường an ninh.
Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục vòng đàm phán căng thẳng nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót. Ngày hôm nay, ông Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tại Vienna chỉ vài ngày trước hạn chót là ngày thứ hai để đạt được một thỏa thuận. Những quan ngại gia tăng là hai bên sẽ không thể nào thu ngắn những cách biệt đúng hạn. Thay vào đó, họ có thể đồng ý gia hạn thời hạn chót để thương thuyết. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói đoàn đàm phán của ông không dự trù thảo luận về việc gia hạn những cuộc thương thuyết nhưng muốn đạt được một thỏa thuận toàn diện. Được biết là Iran và nhóm các cường quốc thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đã nỗ lực trong một năm để đạt được một thỏa thuận rút lại chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc giảm bớt những chế tài. Và Hoa Kỳ cũng như đồng minh từ lâu cho rằng Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân và Iran nói những nghiên cứu hạt nhân của nước này chỉ nhằm những mục đích hòa bình. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, liên quan đến Hoa Kỳ thì ngày hôm nay bản tin cho thấy rằng ngay sau cái bài diễn văn của Tổng thống đó, một phụ nữ Hoa Kỳ đã bị bắt giữ khi mang súng xuất hiện bên ngoài tòa Bạch Ốc lúc bà Tổng thống đang phát biểu ở bên trong. Sở mật vụ Hoa Kỳ cho biết vụ này xảy ra ngay sau khi Tổng thống Obama bắt đầu bài phát biểu công bố sắc lệnh hành chính cải tổ luật di trú của Hoa Kỳ. Và trong thông báo thì phát ngôn viên của Sở mật vụ Hoa Kỳ nói người bị bắt là April Lenhart, 23 tuổi, sống ở Mount Morris của Michigan. Cô bị bắt vào khoảng 10:30 tối ngày hôm qua. Cô này đã đi dọc theo hàng rào phía bắc của khu Bạch Ốc để phản đối với một cái khẩu súng ngắn đeo bên hông. Cô đã bị buộc tội có vũ khí và đạn dược mà chưa có đăng bộ và mang theo súng mà không có giấy phép. Sau khi bị bắt thì cô này đã từ chối trả lời các câu hỏi của nhà chức trách. Và phần này cũng đã chấm dứt tin thời sự buổi trưa với anh Trọng Nghĩa, Minh Nhung và Thục Đoan cùng với Kim Thoa. Chúc cho bữa cơm trưa của mọi người và quý thính giả thật ngon miệng và hai ngày cuối tuần an bình vui tươi. Xin hẹn lại các anh chị trong chương trình này vào lần tới.
Dạ vâng, xin được kính chào quý thính giả cùng quý cô chú và kính chúc cho quý thính giả một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều bình an. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, người Việt tị nạn cộng sản lại một lần nữa đón chào mùa lễ Thanksgiving Hoa Kỳ. Ngày lễ Thanksgiving nguyên thủy là của nhóm người hành hương Pilgrim rời Anh quốc năm 1620 đi tìm tự do nơi vùng đất mới. Họ đã trải qua một thời kỳ dài gian khổ trong thời tiết băng giá và đói rét, làm cho hơn một nửa trong số họ đã chết. May mắn thay, mùa gặt năm sau họ thành công vượt bậc, nên họ quyết định làm lễ tạ ơn trời đất và cảm tạ thổ dân da đỏ đã giúp cho họ sống còn trong năm đầu tiên trên đất Mỹ vì đã cung cấp lương thực và dạy họ trồng trọt và săn thú rừng để họ được sinh tồn. Trong ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving, người Việt cũng ôn lại nhiều ơn phước mà chúng ta đã nhận được. Trước tiên là cảm tạ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước giữ nước và mở mang bờ cõi. Cảm tạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cuộc đời son trẻ bảo vệ miền Nam nên chúng ta mới có được ngày hôm nay. Chúng ta cảm tạ Hoa Kỳ đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta nhiều thứ, nhất là để con cháu của chúng ta có cơ hội phát triển tài năng, trí tuệ trong một xứ dân chủ tự do. Nhìn lại cuộc hành trình gian khổ của người Việt tị nạn cộng sản từ đường bộ tới đường biển, có hàng triệu người may mắn đến được bến bờ tự do, nhưng cũng đã có hàng vạn vạn người đã bỏ mình trên rừng sâu hay chôn vùi thân dưới lòng biển cả. Và không biết có bao nhiêu người bị hải tặc bắt cóc và cho tới bây giờ không biết thân phận của họ đã trôi dạt về đâu. Ở mỗi trại tị nạn Đông Nam Á đã biết bao nhiêu nấm mồ, chôn thuyền nhân, biết bao nhiêu trẻ thơ Việt Nam đã sinh ra trong hoàn cảnh loạn ly, tang thương của đất nước và biết bao nhiêu người vẫn còn lẫn trốn chế độ Cộng sản tại Mã Lai, Thái Lan và các nước lân cận. Vừa rồi một nhóm 28 người trong số 100 người Việt đã chạy qua Thái Lan sống bất hợp pháp cả hơn một phần tư thế kỷ, cuối cùng được chính phủ Canada cho phép định cư qua sự vận động của cơ quan Voice do Trịnh Hội sáng lập. Một lần nữa, người Việt chúng ta lại cảm tạ lòng nhân đạo của xứ Canada. Sau năm 1975, số người Việt tị nạn Cộng sản đã được Canada cứu vớt rất nhiều. Từ năm 79 đến 82, Canada đã nhận 58.000 thuyền nhân tị nạn. Ngoài Canada ra, người Việt cũng được nhiều xứ cứu vớt, cứu mang nên mới có được cuộc đời sung túc, hưởng không khí dân chủ. Từ Á Châu như Thái Lan, Mã Lai, Philippines, v.v. cho tới các xứ Âu Châu, Úc Châu, nơi nào cũng có người Việt định cư sau cuộc đổi đời 1975. Người Việt đã được hấp thụ đạo lý ăn trái nhớ kẻ, trồng cây, uống nước nhớ nguồn, nên chúng ta luôn nhớ ơn tất cả những quốc gia này, nhưng chúng ta cũng luôn luôn ghi nhớ công ơn của tiền nhân, các anh hùng liệt nữ của dân tộc Việt Nam đã đổ bao máu xương để bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng với người Cộng sản, tuy cũng là người Việt, nhưng họ lại được đào tạo và dạy dỗ trong một môi trường hoàn toàn đi ngược với đạo lý nhân bản của con người. Nên họ đã quên công ơn của tiền nhân đã bao lần đánh đuổi giặc Tàu để giành lấy độc lập cho nước nhà. Họ đã chịu cống Tàu bằng giang sơn gấm vóc, từ ải Nam Quang tới thác Bản Dốc, vịnh Bắc Phần, và luôn thờ lại 16 chữ vàng và 4 tốt do Tàu Cộng ban cho. Nhục nhã nhất là hàng năm Cộng sản cho đoàn nghệ thuật Việt Nam qua Tàu đến miếu của Mã Viện để tế lễ coi như chuộc lỗi với kẻ đã gieo rắc kinh hoàng cho người dân Việt và đã đàn áp cuộc đấu tranh giành độc lập cho nước nhà của Hai Bà Trưng. Sau khi Hai Bà gieo mình xuống Hát Giang tự vẫn vì sức yếu thế cô, Mã Viện vẫn còn ở lại Giao Chỉ tìm mọi cách tàn sát tất cả những mầm mống kháng chiến. Trước khi rút quân về Tàu, Mã Viện đã cho dựng những cột đồng để đánh dấu mốc những nơi hán thuộc với lời răn đe đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt. Có nghĩa là nếu những cột đồng này đổ, xứ Giao Chỉ sẽ không còn. Ngày nay lãnh thổ của Giao Chỉ Việt Nam với sự tiếp tay của Việt Cộng cũng đã lần lần rơi vào tay Tàu Cộng. Đồng thời Cộng sản cũng đang tâm để dân chúng bị Tàu tàn sát ngay trên lãnh hải của cha ông để lại, không khác gì thời Hán thuộc. Đặng Tiểu Bình tiếp nối truyền thống hung ác khi xua quân sang Việt Nam gọi là dạy cho một bài học, đã tuyên bố: "Ta muốn chiến thắng Việt Nam, hãy thực hiện giết sạch, đốt sạch, hãm hiếp sạch, v.v." Đó là cuộc tàn sát dã man khắp các tỉnh dọc biên giới Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang. Người chết không toàn thây, trôi đầy sông, nằm la liệt khắp chốn. Thế mà sau đó, Việt Cộng đã dựng mộ bia với hàng chữ "Đời đời nhớ ơn liệt sĩ Trung Quốc". Lòng biết ơn của kẻ buôn dân bán nước, rước voi về giày Mã Tổ quả thật ngược đời, mà chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể làm được mà thôi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.